Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin là Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiều vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 49 với đề tài Lòng nhiệt thành giấy động lòng mọi người, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 9, từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 9, từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả lại, về sự giúp đỡ thánh đồ thì không cần viết thêm cho anh em nữa. Vì tôi biết anh em sẵn lòng và tôi khoe mình về anh em với người Macedon nói rằng người A-trai đã sắm sẵn từ năm ngoái, lòng sốt sắng của anh em lại đã dục lòng nhiều người khác. Song tôi đã sai các anh em kia đến cùng anh em, hầu cho lời tôi khen anh em khỏi ra vô ích trong điều này, và hầu cho anh em sẵn sàng như lời tôi đã nói. Tôi e rằng nếu người Macedon đến với tôi, thấy anh em không sẵn, thì sự tin cậy đó đổi nên điều hổ thẹn cho chúng tôi chăng? Còn anh em thì không kể đến. Vậy tôi nghĩ cần phải xin các anh em kia đi trước chúng tôi, đến cùng anh em, và cần phải sắm sẵn của bố thí mà anh em đã hứa, hầu cho câu ấy sẵn sàng như một việc bởi lòng thành, chẳng phải bởi ý gắng gượng. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao sứ đồ Phao-lô không viết thêm về vấn đề quyên góp giúp đỡ thánh đồ tại Jerusalem? Lòng nhiệt thành của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đem đến kết quả nào? Từ câu 1 đến câu 2. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phao-lô sai phái đoàn gồm các đại biểu của các hội thánh đến với họ với mục đích gì? Ông lo ngại điều gì? Tại sao? Câu 3 và câu 4. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phao-lô đề nghị họ làm gì trước khi phái đoàn nhận và trao quà cứu trợ của hội thánh đến? Câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao sứ đồ Phao-lô không viết thêm về vấn đề quyên góp giúp đỡ thánh đồ tại Jerusalem? Lòng nhiệt thành của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đem đến kết quả nào? Từ câu 1 đến câu 2. Sứ đồ Phao-lô bày tỏ lòng tin tưởng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô bằng cách không cần viết thêm về vấn đề quyên góp giúp đỡ thánh đồ tại Jerusalem, vì họ đã tỏ ra sẵn lòng ngay từ khi khởi đầu. Trong bức thư gửi cho hội thánh Chúa tại Roma, sứ đồ Phao-lô vui mừng bày tỏ tấm lòng yêu thương sẻ chia của họ để khích lệ con dân Chúa tại đây rằng: vì người xứ Macedon và xứ A-trai vui lòng quyên tiền để giúp những thánh đồ ở thành Jerusalem đang nghèo túng. Roma chương 15 câu 26. Còn trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì trước đó, Phao-lô đã nhắc lại lòng nhiệt thành của họ rằng: và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự giùm giúp các thánh đồ. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 8. Ông cho họ biết họ đã tự nguyện làm việc này, rồi sau đó ông nói: ấy là ý tôi ngỏ cho anh em, ý đó có ích cho anh em. Vì từ năm trước anh em đã là người thứ nhất chẳng những ra tay làm việc này, lại vui lòng mà làm nữa. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 8 câu 10. Chính họ đã nhiệt thành và đã được khen về sự sẵn lòng đó. Hơn nữa, họ là người đầu tiên phát động tinh thần tương trợ các thánh đồ đang nghèo túng tại Jerusalem trong niềm vui mừng và lòng phấn khởi. Nên sứ đồ Phaolô đã không ngần ngại khoe mình về anh em với người Macedon, nói rằng người Achai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Tinh thần sẵn lòng chia sẻ của con dân Chúa tại Corinto đã khích lệ và dục lòng nhiều con dân Chúa khắp mọi nơi. Tội lỗi thường hay lây lan, nhưng việc làm lành nhân đức cũng có tính lây lan. Tội lỗi đem đến chết chóc và hủy diệt, nhưng việc làm nhân đức và hy vọng của một thế giới tốt lành. Tại nhà thờ nọ, trong một buổi giảng bồi linh, có hàng ngàn tín đồ tham dự. Nhằm khuyến khích con cái Chúa chiếu sáng lòng tốt của mình cho tha nhân, mục sư diễn giả ra lệnh cho tắt hết tất cả đèn trong nhà thờ. Trong giây lát, bóng tối phủ trùm. Mục sư nói, bây giờ tôi đốt lên một que diêm. Tất cả những ai nhìn thấy ánh sáng của que diêm này, xin hô to lên, hãy! Mục sư giải thích, bất cứ một hành động nào của lòng tốt dù nhỏ đến đâu cũng có thể chiếu sáng cho mọi người chung quanh. Kế đến, mục sư cho phân phát đến mỗi người một que diêm và bảo, bây giờ mỗi người hãy đốt que diêm lên. Trong giây lát, bóng tối trong nhà thờ đã nhường chỗ cho ánh sáng tỏa ra từ những que diêm li ti, khiến nhà thờ lung linh kỳ diệu. Mục sư diễn giả kết luận, hãy coi đó, dù nghèo nàn về phần thiêng liêng, nhưng chúng ta cũng có thể đánh bại bóng tối tâm của tội lỗi và chiếu sáng thế giới bằng tình yêu và sự thánh thiện của mình. Bài học áp dụng. Là tôi con Chúa, ai cũng nhận được tình yêu vô bờ bến của Ngài, nên chúng ta phải luôn thể hiện lòng yêu Chúa và vâng lời Ngài bằng cách dâng hiến tự nguyện, rời rộng cho công việc Chúa và giúp đỡ người khác. Chính điều đó sẽ dấy động lòng hiến dâng rời rộng của tín hữu khác trong hội thánh và cả ở các nơi khác khi họ nghe đến. Bởi gương tốt luôn là một bài học thuộc linh sống động cho nhiều người. Cần nhớ, việc làm của chúng ta sẽ làm chứng tốt cho lời nói của chúng ta. Con cái chúng ta và những người xung quanh sẽ học được nhiều điều qua gương sống của chúng ta hơn là lời khuyên dạy suông của chúng ta. Lời nói không có việc làm chỉ là lời lý thuyết, nhưng lời nói có việc làm cặp theo là một lời chứng sống động và kết quả cho nhiều người. Câu hỏi thứ hai. Sứ đồ Phaolô sai phái đoàn gồm các đại biểu của các hội thánh đến với họ với mục đích gì? Ông lo ngại điều gì? Tại sao? Từ câu 3 đến câu 5. Sứ đồ Phaolô sai phái các đại biểu của các hội thánh đến với con dân Chúa tại Corinto. Ông nói, song tôi đã sai các anh em kia đến cùng anh em. Cụm từ các anh em kia chỉ về những người được sai phái đến để thu nhận tiền dâng hiến cho công cuộc cứu trợ các thánh đồ đang túng thiếu tại Jerusalem trước khi Phaolô đến, như đã đề cập trong chương 8 từ câu 16 đến câu 24. Các anh em này gồm có ông Tích và hai đại biểu từ các hội thánh cử ra. Ngoài mục đích chính kể trên, sứ đồ Phaolô còn cho thấy có hai mục đích phụ liên quan đến ông và con dân Chúa tại Corinto. Đó là mục đích thứ nhất, hầu cho lời tôi khen anh em khỏi ra vô ích trong điều này. Nghĩa là ông đã khoe về tinh thần dâng hiến, cứu giúp của con dân Chúa tại Corinto và điều đó không trở nên vô ích. Vì chính tinh thần ấy đã dứt giấy tín hữu khắp mọi nơi và bây giờ tinh thần ấy phải được chứng minh cụ thể bằng hành động. Họ cần thực hiện cho xong công cuộc cứu trợ này. Họ đã khởi đầu một cách nhiệt thành, suôn sẻ và giờ đây họ cần phải kết thúc nó cách tốt đẹp để những lời chứng tốt của ông về họ không trở thành lời khen rỗng tuếch. Mục đích thứ hai, và hầu cho anh em sẵn sàng như lời tôi đã nói. Sứ đồ Phaolô đã sai một số người đến trước ông để nhận số tiền cứu trợ đó và ông mong rằng quà cứu trợ của họ đã sẵn sàng để nó sẽ là một quà tặng thật sự có ý nghĩa chứ không có vẻ như mọi người phải quyên trợ vì bị ép buộc vào phút chót, hầu cho những gì ông khoe mình về họ đúng như vậy. Tuy nhiên, sứ đồ Phaolô lo ngại, nếu họ không thực hiện như tinh thần ban đầu thì chính mình ông sẽ bị mất uy tín và bị hổ thẹn vì lời khen về con dân Chúa tại Corinto không đúng và ngay cả họ cũng bị hổ thẹn vì bê trễ. Nhưng đây chỉ là lo ngại thường tình của những người phục vụ Chúa. Cảm tạ Chúa vì điều đó đã không xảy ra. Bài học áp dụng. Bày tỏ lòng yêu thương bằng cách giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn là việc cần làm của tôi tớ cũng như con cái Chúa, không phân biệt một ai. Khi đã được Chúa cảm động để khởi làm việc gì, thì phải làm cho trọn vẹn để món quà yêu thương của chúng ta thật sự đúng ý nghĩa, mang đến niềm vui cho mọi người và tránh sự lo lắng cho người khác. Câu hỏi thứ ba. Sứ đồ Phao-lô đề nghị họ làm gì trước khi phái đoàn nhận và trao quà cứu trợ của hội thánh đến? Câu 5. Trước khi phái đoàn nhận và trao quà cứu trợ của hội thánh đến, Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phải chuẩn bị sẵn từ trước món quà bởi lòng tự nguyện của họ, như đã hứa trước kia cho các thánh đồ đang gặp nghèo thiếu tại Jerusalem. Làm như vậy, phần trợ giúp đó như là một việc bởi lòng thành, chẳng phải bởi ý gắng gượng. Ông giao cho họ trách nhiệm phải giữ lời hứa, để cả ông lẫn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đều khỏi phải lo lắng chi cả. Ông không hề có ý đặt gánh nặng trên vai hay bóc lột họ. Nhưng đây là tấm lòng của họ đã được thực hiện cách đây một năm mà chưa hoàn tất. Giờ đây, ông nhắc nhở con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hãy làm trọn những lời hứa nguyện trước đó để bày tỏ lòng rộng rãi của họ bằng tấm lòng tự nguyện ban cho, đặng chứng minh cho mọi người bằng hành động của họ chứ không phải bằng lời nói suông. Bài học áp dụng. Dâng hiến cũng như giúp đỡ người khác là điều cần phải học. Khi chúng ta góp phần cứu giúp người nào phải phát xuất từ tấm lòng tự nguyện thì chính chúng ta mới được phước, và người nhận cảm thấy ý nghĩa của lòng yêu thương được thể hiện qua sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ. Như lời sứ đồ Phao-lô đã dạy các mục sư tại Ê-phê-sô rằng: "Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối." Và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giê-xu có phán rằng: "Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh." Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 35. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô rằng lòng tự nguyện dâng hiến rời rộng để cứu giúp các thánh đồ đang túng thiếu ở Jerusalem của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô ngày trước đã khích lệ và dục lòng nhiều con dân Chúa khắp mọi nơi. Lời dạy ấy vẫn còn giá trị cho đến ngày nay. Dâng hiến cho công việc Chúa hay trợ giúp nhau trong những hoàn cảnh khó khăn là điều tôi con Chúa cần quan tâm. Khi thực hiện việc trợ giúp cách nghiêm túc và với lòng nhiệt thành thì chẳng những đem lại lợi ích cho nhau mà còn dấy động lòng nhiều người sốt sắng trong công việc giúp đỡ lẫn nhau để danh Chúa được tôn vinh. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 9, từ câu 1 đến câu 5, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 50 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chọn tâm con dâng Ngài, vang tiếng hát êm êm. Đời con xin dâng Ngài, vâng nghe theo tiếng Chúa. Tình yêu con dâng trọn, cho cứu Chúa yêu thương. Về bên Chúa nhân từ, thỏa vui trong ơn Ngài.